Hôm nay là mình học về cái bài kinh thứ 14. Đó gọi là kinh La Hầu La. Của Trung Á Hàm. Bản kinh này tương đương với là bản kinh giáo giới Rahula thứ 61 của Trung Bộ ha, và Nam Tiền Pali. Cái tên kinh của nó là Giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala. Và lúc đó là La Hầu La đang ở trong khu rừng Ambala Thika, cho nên gọi là kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala. Thì lúc đó thì bản kinh này thì được thiết ở cái thành Vương Xá trong rừng Ambala, nhưng mà trong đây trong cái bản của Hán, tiếng Hán á, thì là ở trong cái rừng ta gọi là Ôn Tuyền, là rồi tỉnh xá Ôn Tuyền, cho nên gọi là Tapodarama. Tapo là nóng á, Tapasda. Rồi Arama là khu rừng Già Lam hay tỉnh xá. Cái nội dung của kinh cái này thì dễ rồi, đó là Đức Phật dạy cho La Hầu La là hai vấn đề ha. Nội dung gồm có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là Đức Phật dạy cho La Hầu La là cẩn thận không có được nói dối. Vấn đề thứ hai đó là trong mọi hành động của mình thì phải luôn luôn quan sát, là quan sát hành đồ những cái hành vi của mình để mà sửa đổi, thấy không? Thành ra bản kinh này được xếp vào trong bản kinh được nói về nghiệp, thấy không? Có hai vấn đề chính phải không? Phải vậy không? Một là từ bỏ sự nói dối. Hai là quan sát hành vi thân khẩu ý của mình để sửa đổi. Bản kinh này được Phật thuyết cho La Hầu La lúc mà La Hầu La vừa mới đi tu, làm do Ngài Xá Lợi Phất thế pháp cho. Lúc đó là La Hầu La mới 7 tuổi. Thì theo trong các cái sớ giải của Trung Bộ thì nói rằng là bản kinh này được Phật nói cho La Hầu La sau khi La Hầu La xuất gia chứ được bao lâu. Mình lúc có 7 tuổi thì phải dạy những cái điều đơn giản này cho La Hầu La tu tập rồi đó. Về cái kinh giáo giới La Hầu La này, tức là dạy dỗ cho La này, đích thân Đức Phật dạy cho La Hầu La thì có 3 bản. Thấy không? Ví dụ như trong kinh Trung Bộ mình sẽ thấy giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala, rồi đại kinh giáo giới cho La Hầu La. Thấy chưa? Tiếp sau sau cái bài kinh số 1, sẽ có bài kinh số 2 trong bộ kinh. Rồi có một bài kinh nữa ở trong cái gần cuối của Trung Bộ là cũng tiểu kinh giao giới Lào La. Thì qua cái bản kinh mà gọi là tiểu kinh giao giới vô Lào La đó, thì khi Đức Phật thuyết pháp cho Lào La nghe bản kinh đó, thì Lào La tu tập và trở thành A-la-hán sau đó. Thì tổng cộng ha, trong cái những cái kinh mà liên hệ tới cái việc Đức Phật dạy dỗ chỗ La La có ba bản, và đây là bản đầu tiên, bản kinh đầu tiên Phật nói cho Lào La, dạy Lào La sau khi Lào La xuất gia không được bao lâu. Thì lúc đó thì còn khoảng như vậy là 7-8 tuổi thôi. Thì trong nội dung kinh thì mình còn thể thấy những cái điều Đức Phật, cái cách Đức Phật thuyết pháp cho một cái cậu bé mới lên, mới trình 7-8 tuổi, thì rất là đơn giản để cho cậu bé hiểu mà sửa đổi. Và Lao La được xem là một trong một cái người đứng đầu về việc là ưa muốn tu tập, đệ tử của Phật, nói những người đứng đầu về thuyết pháp, đứng đầu về trí tuệ, đứng đầu về thần thông, thì người đứng đầu khao khát tu tập là được Lao La được danh xưng như vậy đó. À. Thì mình đọc kinh để rồi mình thấy là cái cách thức Đức Phật dạy dỗ như thế nào. Đọc từng đoạn rồi mình sẽ hiểu rõ hơn. Thì Đức Phật trú thành Vương Xá nè, trong cái vườn rừng Trúc Lâm ở vườn Calanda. Ở đến đây thì mình sẽ thấy gọi là Calandaka Nivappa là cái vườn núi sóc á. Thì bây giờ tôn giả Lao Lá cũng ở tại đó, tức thành Vương Xá, nhưng ở trong rừng Ôn Tuyền. Trong Trung Bộ kinh thì đề là Ambalatika là vườn xoài. Thì bây giờ Thế Tôn á, sau khi đi khất thực rồi vào thành Vương Xá ăn xong, đến rừng Ôn Tuyền của Xá Lào La, Lao La đón cầm ý bát của Phật, rồi trải tòa cù múc nước rửa chân để Đức Phật rửa chân rồi ngồi. Thì khi đó Thế Tôn á mới là lấy cái chậu nước mà mình rửa chân xong á đổ đi, chỉ còn chừa lại một ít thôi. Thì mới hỏi Lao La, người này có thấy ta cầm chậu nước này đổ đi chỉ lưu lại một ít không? Hỏi ông kìa. Lao La đáp mà Thế Tôn, con có thấy. Phật nói, ta nói đạo của người kia cũng ít như vậy, nghĩa là đã biết rồi còn nói dối. Nghe biết mà nói dối, không biết mà không xấu hổ, không ăn năn, không tàm, không quy. Nghe cố ý vọng ngữ á, cái từ mà đã biết rồi mà còn nói dối, thì đây là cố ý vọng ngữ á. Người cố ý vọng ngữ mà không xấu hổ này, không ăn năn này, không tạm quý, là không e thẹt, không xấu hổ gì hết, thì người kia không có điều ác nào mà không làm. Người mà cố ý nói dối, không biết tạm quý, thì người đó không có điều ác nào mà không làm. Do đó Lao La hãy nên học như thế này, không được đùa giỡn và nói dối, không được nói chơi, nói dối. Chứ đùa giỡn đây nói chơi á. Đó là cách thứ nhất nói cái đào. Trong cái Trung Bộ nói là cái người Sa Môn ha, trong Trung Bộ kinh á thì nói á, là cái hành Sa Môn của cái người nào mà cố ý nói dối, không tạm quý, thì cũng ít như nước cả đầy một bát rồi giờ đổ còn chút xíu thôi. Thì cái tư cách của Sa Môn vậy, vì cố ý nói dối, không tạm quý mà bị đổ đi thì mất rất nhiều, chỉ còn có chút ít, phải không? Thí dụ như vậy đó, người cố ý nói dối như vậy thì cái tư cách Sa Môn của mình trong đề là Sa Môn hạnh á, có nhiều đi nữa thì cũng bị đổ hết, còn chút xíu hoặc là được có chút ít thôi. Đức Thế Tôn lại lấy cái chầu còn lại một ít nước đổ hết ra, rồi hỏi rằng, này Lao La, ngươi lại có thấy ta cầm cái chầu còn ít nước ấy đổ hết không? Lao La trả lời, còn thấy. Thế Tôn bảo này, Thì ta nói rằng đạo người kia cũng mất hết như vậy. Thì đạo đây là cái hạnh đó ha, là cái tư cách á. Nghĩa là đã hết, đã biết rồi còn nói dối mà không xấu hổ ăn năn tạm quy, người ấy cũng không có việc ác nào không làm. Do đó lão lá nhập thế này không được đùa giỡn nói dối. Đó, cái thứ hai ngài ví dụ là cố ý nói dối, không điều ác nào không làm, thì rồi dần dần tư cách cũng mất hết, không còn chút nào nữa hết. Lần thứ ba là ngài cầm một cái chầu trống không đó úp xuống. Đó, rồi nói là có thấy cái chầu này bị úp xuống không? Thì còn thấy, và bảo ta nói rằng đạo người kia cũng bị lật úp như vậy. Dạ. À, bị lật úp rồi. Tư cách mà bị lật úp hết rồi. Này. Thì như vậy cái lần thứ tư thì ngửa lên rồi hỏi: ngươi có thấy ta cầm cái chầu úp này giờ ngửa lên không? Lao lá trải lằng, con thấy bạch Thế Tôn. Nào. Từ cái mà mất tư cách, không còn chung tư cách nào nữa, à, tới đồ mà lấy cái số âm nữa bị lật ngược nó trở lại nữa. Nào. Không những hết tư cách mà còn bị lật đó nữa. Con có thấy bạch Thế Tôn? À, Đức Phật bảo ta nói rồi bây giờ lên là lật ngửa này. Đức Thế Tôn lại cầm chầu úp lật ngửa lên rồi hỏi: này lão la, ngươi có thấy ta cầm cái chầu úp này giờ ngửa lên không? Lão la trả lời: con có thấy bạch Thế Tôn. Đức Phật mới bảo ta nói rằng đạo người kia bị lật ngửa cũng là như vậy, nghĩa là đã biết rồi còn nói dối mà vẫn không xấu hổ cũng năng tạm quý, người ấy không có việc ác nào không làm. Do đó lão la cần phải học không được đùa giỡn và nói dối. Đó. Tức như là khi lật ngửa lên là rộng không rồi phải không? À, như vậy người đó ở trong cái sa môn hành trở nên vô dụng rồi, phải không? Thấy chưa? Bắt đầu còn chú ý tư cách, hết chú ý tư cách, rồi coi như làm trái ngược với là tư cách này lật ngửa rồi. Rồi bây giờ trở nên hết sức vô dụng, trống rỗng. Nào. Đó là bốn cái ví dụ Đức Phật dùng nhân một cái chậu nước rửa chân để mà dạy cho La Hầu La về chuyện không nên nói dối cố ý. Bởi vì nếu mà cố ý nói dối thì không có việc ác nào mà từ. Và do đó tư cách cái của cái sự tu tập của cái tỳ kheo của mình, gọi là trong này gọi là sa môn á, là dần dần mất hết cho tới cái đồ trở nên vô dụng trong đạo. Rồi qua cái ví dụ thứ tư, thứ năm, Đức Phật sẽ dùng cái ví dụ về con voi tầng của vua để nói cái tới cái chuyện mà đã nói dối, cố ý nói dối rồi không có việc ác nào không làm. À, đó là một con voi mà sau khi được huấn luyện thì khi xông vào chiến trận thì nó dùng chân trước chân sau, dùng đuôi, dùng bộ chân, dùng xương sống hông đầu trán tai ngà, tất cả đều dùng, chỉ cái chiếc voi là không có, là giấu chứ không dùng tới. Như vậy con voi đó còn tiếc cái mạng sống vào nó, phải không? Thế rồi coi cái con voi, có một cái thước voi mà khi xong vào trận chiến đấu dùng cả chân trước chân sau, đuôi bộ xương, xương sống hông đầu trán tai voi, thấy đều dùng tai và voi, thấy đều dùng tất cả, nghĩa là cả cái voi cũng dùng nữa. Thì tường sư, tất nhiên là cái người mà dạy cho con voi á, thấy vậy suy nghĩ thế này: thế voi lớn này của vua không còn tiếc mạc sống nữa, phải không? Bởi vì cái voi quý, đứt cái voi là còn cái voi muốn giữ mà dùng hết luôn thì sao vậy? Thì như vậy là hết voi lớn khi xông vào trận giặc chiến đấu mà dùng cả chân trước chân sau, đuôi bộ xương, xương sống hông đầu ngà, voi, tất cả đều đem dùng. Lão La ta nói, thớt voi lớn của vua khi xông vào trận giặc chiến đấu, không có việc gì mà không làm. Trong này thì đề là không có việc giữ làm không làm, không ăn năn, không tạm, không quý. Cái này là nó không hợp gì với con voi lắm. So với cái bảng Bali thì mình sẽ thấy chị nói rằng là con voi đó không việc gì mà không làm. Cái mạng còn không tiếc nữa mà cái gì mà không làm. À, một con voi ra trần cái gì cũng dùng, thì có cái voi cũng dùng, thì đó là con voi còn tiếc sinh mạng mình. Còn khi ra trần, con voi ngay cả cái voi cũng dùng nữa, dùng tất cả, không còn cái gì là không đem ra dùng, thì con voi đó không còn tiếc cái thân mạng mình nữa, và không có việc gì mà không làm. À, trong này thì có cái chỗ mà là không có việc dự nào mà không làm, không ăn năn, không tạm, không quý. Cái này thiệt sự ra để dùng cho cái người hơn là con voi. À, này Lao La Ta nói rằng người kia cũng không có việc ác nào mà không làm. À, do đó này Lao La Ta thế này không được đùa giỡn và nói dối. À, như vậy thì mình làm gì á thì có, nhưng mà nếu như mà còn nói láo nữa, mà không cố ý nói láo, mà không nói dối, mà cố ý mà nói dối, không có việc ác nào mà không làm, thì rõ ràng người đó không còn tiếc chi cái tư cách sa môn của mình nữa. Phải không nào? Và sinh mạng đây chính là tư cách sa môn của mình. Bây giờ mà cố ý nói dối thì đây Đức Phật thí dụ như con voi mà dùng cả cái vòi của mình thì không còn tiếc cái thân mạng nữa. Thì người sa môn cũng vậy, cố ý mà nói dối thì không còn tiếc chi cái đời sống sa môn của mình nữa. Vì sao vậy? Không có việc ác nào mà không làm, không có việc gì mà không dám làm. Đức Phật dạy tới cái thí dụ thứ năm này thì rất mạnh mẽ, được phải không? Nếu mà cố ý nói dối, một người sa môn quý nói dối thì không còn tiếc chi về đời sống tu hành của mình nữa. Đó. Vì có cái việc gì mà không dám làm, việc ác nào mà lại không dám làm, thì một người như vậy thì không tiếc nuối chi, không tiếc chi cái đời sống sa môn của mình. Khi rồi Đức Phật mới nói Bệ Tùng, phải không? Kẻ nào phạm một pháp, pháp đó là nói dối, nó không sợ đời sau, không chừa sự dữ nào, thà nuốt viên sắc cháy, nó nóng như lửa đỏ, chứ không nên phạm giới mà nhận đời cúng thí. Nếu biết sợ khổ sở, không thích nghĩ tưởng đến chỗ sáng hay kín đáo, chớ tạo tác nghiệp ác. Nếu tạp nghiệp bất thiện đã làm, nay đang làm, tròn không giải thoát được, cũng không có chỗ đánh. Đây là cái bài Đức Phật bị kề, Đức Phật nói tóm tắt để chuyển sang cái này như một kiển ngữ vậy, chuyển sang cái đoạn Đức Phật nói về cái quan sát ba nghiệp của mình, hành vi của mình. Sau khi nói Bệ Tùng thì hỏi về chiếc gương đó, người ta dùng gương để làm gì? Lão La trả lời, bạch Thế Tôn, để nhìn xem khuôn mình, mặt mình có sạch hay không. Tất cả những ví dụ như này rất cụ thể để dạy cho một đứa bé mới 7-8 tuổi. Dùng gương để làm gì vậy? Thì để mà xoay mặt coi có thì cũng dơ sạch ra sao. Bây giờ từ cái thí dụ cụ thể đó, Đức Phật chuyển qua cái việc là quan sát hành vi của mình. Lao La cũng vậy, nếu ngươi sắp hành động với thân nghiệp, sắp hành động hoặc là muốn hành động, thấy không? Tất nhiên là muốn thân mình muốn làm việc gì đó, trong đây là sắp hành động với thân nghiệp. Thì hãy quan sát thân nghiệp ấy rằng ta sắp làm, ta muốn làm hay là ta sắp làm với thân nghiệp, giờ này chị dục đó, thân nghiệp ấy hài hay không hài cho mình hay cho người. Khi làm một việc á, sắp sửa muốn làm việc gì thì tự hỏi, trong đây đề gọi là từ quan sát, cái là từ phán tính rằng là thân nghiệp ấy hài hay không hài cho mình hay cho người. Lão La nếu khi quan sát như vậy mà biết rằng ta sắp làm với thân nghiệp, để ta sắp làm với thân nghiệp là ta sắp thân ta đang làm việc gì đó, nghiệp ấy có hại cho mình hoặc hại cho người không? Ta sắp làm với thân nghiệp này, nghiệp ấy hại cho mình hại cho người, đó là nghiệp bất thiện, nó sẽ đưa đến khổ quả và phải thọ lấy khổ báo. Này Lão La, ngươi nên bỏ thân nghiệp bất thiện sắp được làm ấy đi. Khi làm một việc gì bằng cái thân của mình thì phải phán tính, quan sát xem cái hành vi nơi thân đó thiện hay bất thiện cho mình và cho người. Nếu thấy là bất thiện thì ông đừng nên làm. Và Lão La cách tính như đây gì ấy? Cách tỉnh giác, phải không? Phải tỉnh giác không? Phải dạy cái giai đoạn là tỉnh giác, phải không? Là phải phán tỉnh chính mình mà xem xét cái hành vi. Trong này có cái chú năm là nói rằng là trong cái tiếng Hán á, thì nó hơi khó hiểu, thì đây thần tòa tuệ sĩ dựa theo bản Pali mà dịch, không phải dịch theo bản Hán, tại vì nếu bản Hán dịch ra thì nó khó hiểu. Gọi là vi tình vi bất tình, chẳng phải là có thiền hay không thiền, tình là sạch hay không sạch. Rồi vi tư vi vị tha, là cho mình là cho người. Rồi đó là cái điều thứ nhất, đó là về hành vi của thân. Lão La, về bất thiện phải không? Nếu khi quan sát như vậy biết rằng ta sắp làm thân nghiệp ấy không hại mình hại người, đó là thân nghiệp thiền, nó sẽ đưa đến lạc quả và sẽ thọ lấy lạc báo. Mình hay gọi là phước báo phải không? Này Lão La, người hãy thực hiện thân nghiệp ấy. Ngươi hãy thực hiện thâm nghiệp sẽ làm ấy. Tuy nhiên là mình sắp muốn làm cái việc gì thì phán tính mà xem xét thân nghiệp ấy là thiện hay không thiện, lời mình hay là lời cho người không. Mà thấy rằng là cái việc ấy là thiện, lời mình lợi người, thì mình sẽ làm, thực hành, thực hiện cái việc muốn làm đó. Đó là muốn làm. Cái điều gì mình sắp sửa là mình muốn làm thì mình phải quan sát. Và việc thứ hai là cái điều mình đang làm cũng phải tỉnh giác, phải phán tính. Lão La, người hiện tại đang hành động với thân nghiệp, hãy quan sát thân nghiệp ấy rằng ta đang làm thân nghiệp, thân ấy hại không hại cho mình hay cho người. Lão La, khi quan sát như vậy biết rằng ta đang làm thân nghiệp này hại mình hại người, đó là thân nghiệp bất thiện, sẽ đưa đến khổ quá và thọ lấy khổ báo. Này Lão La, ngươi nên bỏ thân nghiệp đang làm ấy đi. Đang làm giờ chừng cũng phải phán tính xem nó thiện hay bất thiện. Thế bất thiện thì dừng lại, đừng làm nữa. Nếu quan sát như vậy mà biết rằng ta đang làm thân nghiệp thâm nghệ không hại mình hại người, đó là thân nghiệp, đó là nghiệp thiện, sẽ đưa đến lạc quả và lạc báo. Này Lão La, ngươi hãy nên thực hiện thân nghiệp đang làm ấy. Còn nếu thấy nó, cái việc mình đang làm là thiện, thì hãy tiếp tục thực hiện cái thân nghiệp ấy. Rồi bây giờ, đó là đối với những hành động đã làm này. Có ba chuyện thế: muốn làm, đang làm và đã làm. Giờ đây là cái đã làm. Nếu ngươi đã hành động với thân nghiệp thì hãy quan sát thân nghiệp ấy rằng, tất nhiên là cái việc đã làm rồi đó, cho nên gọi là đã làm. Ta đã làm thân nghiệp ấy đã quá khứ, đã diệt tận, đã biến dịch, nó có hại hay không hại cho mình và cho người. Này Lão La, nếu khi quan sát như vậy mà biết ta đã làm thân nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, biến dịch, thân nghiệp ấy hại cho mình hay cho người khác, đó là nghiệp bất thiện, sẽ đưa đến khổ quá và phải thọ lấy khổ báo. Này Lão La, ngươi hãy đến nơi đồng phàm hành là thiện trí thức, chỉ tâm phát lộ, thân nghiệp đã tạo ra, xin ăn năn lỗi lầm, cẩn thận không giấu giếm, rồi phải khéo léo giữ gìn. Đó. Đối với cái nghỉ việc mình đã làm thì Phật dạy La Hầu La cũng phải quan sát lại, xem cái nghiệp việc mình đã làm đó thiện hay bất thiện. Đã thấy đó là bất thiện thì phải tới một cái vị tôn túc hoặc là đồng phạm hành với mình mà bày tỏ sự sám hối. Trong này đề là phát lộ thân nghiệp đã tạo ra, nghĩa là mình tới một cái vị là cao hơn mình, tôn giới đức hơn mình, hoặc là người ngang hàng cùng tôi mình, đó gọi là đồng phạm hành, để bày tỏ nói đấy thì tôi đã làm một cái lỗi như vậy, xin tôn giả nhận cho cái sự sám hối của tôi, xin tôn giả nhận cho tôi rằng tôi đã làm cái việc trái đó, như vậy thì gọi là sám hối đó. Sám hối nghĩa là phát lộ. Rồi cái người nó nhận á sẽ nói, tôi xin ghi nhận là hiền giả đã phạm cái tội đó, đó là một điều sai. Về từ đây tôn giả có làm lại nó không, có tái phạm không? Nói tôi sẽ không tái phạm. Đó thì đó ta gọi là gì? Khéo léo giữ gìn, là tên phòng hộ. Tăng sự sám hối có hai điều theo. Một là bày tỏ cái việc trái mình đã phạm. Thứ hai đó là thề không có tái phạm nữa. Sám hối nó có hai cách đó, có hai cái việc làm đó. Cho nên đồng đây là ăn năn lỗi lầm này, cẩn thận không giấu giếm, dứt khoát là không có giấu. Rồi đó, trong con thôi thường thường mình là phú tàng, thì che giấu cái lỗi của mình, không muốn cho ai hết á. Trời thì không có thấy, thành ra ưa che giấu. Vậy thì đông này để không che giấu, tại phát lộ là không che giấu. Rồi sau đó mới là phát tâm phòng hộ, không để cho cái lỗi lầm xảy ra nữa. Đó. Này lao la, nếu khi quan sát như vậy mà thấy ta đã làm thân nghiệp thâm ấy để quá khứ diệt tận biến dịch, thân nghiệp ấy không hại mình hay người, nghiệp ấy thiền sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Này La Hầu La, ngươi nên ngày đêm vui mừng an trụ chánh niệm chánh trí. Trong cái bản là của Bali thì sẽ nói rằng ngươi nên an trú trong niềm hoan hỷ ấy, từ mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiền pháp. Thấy chưa? Tuy nhiên là thấy được mà đó là cái điều lành, điều tốt. Như vậy thì hãy vui với cái điều lành đó và ngày đêm tu tập cái thiền pháp đó, trong các thiền pháp, thấy không? Trong đây thì ngươi nên ngày đêm vui mừng án trú chánh niệm chánh trị. Những nơi khác cái bản của tiếng Bali tí ha, đó là hoan hỷ, sinh nên cái sự vui mừng vì mình làm cái điều lành, và ngày đêm nên đó là an tu học, tiếp tục tu học trong các thiền pháp đó. Với khẩu nghiệp cũng là như vậy. Tất nhiên là sao, những khẩu nghiệp nào mình, những điều gì mình muốn nói, mình xem cái lời nói đó nó thiện hay bất thiện. Mà thấy bất thiện thì không nói, mà thấy thiện thì mình sẽ nói. Những cái lời nào mà mình đang nói, mình cũng phải cảnh giác, tỉnh giác. Nhiều khi nói buộc miệng nửa chừng, nói ra nửa chừng thấy điều này không có lời, thôi im mới quách cho rồi, thì phải dừng lại. Còn mà thấy rằng điều đó là lời cho mình, cho người, đó là một cái khẩu nghiệp thiện thì tiếp tục nói. Mà nếu đã lời nói ra hết rồi, cũng phải quan sát, phải không? Xem lời nói đã nói ra đó là thiện hay bất thiện. Nếu bất thiện thì phải tìm mà sám hối bằng cách phát lộ và phát nguyện không có làm tái phạm nữa. Còn nếu đó là thiện thì tiếp tục tu học trong các thiện pháp. Rồi này lao la, nếu nhân việc làm trong quá khứ, bây giờ đó, bây giờ là về cái ý nghiệp đã làm này nhá, về ý nghiệp đó, Mà ý nghiệp này thì cũng phải, cũng có ba chuyện như vậy phải không? Sẽ nghĩ, đang nghĩ và đã nghĩ. Giờ đây là nói đã nghĩ trước. Đó. Này là nếu nhân việc làm trong quá khứ nên đã sanh ý nghiệp. Hãy quan sát ý nghiệp ấy rằng nếu nhân việc làm trong quá khứ đã sanh ý nghiệp ấy hài hay không hài cho mình hay cho người. Nếu khi quán như vậy mà biết nhân việc làm trong quá khứ mà sanh ra ý nghiệp ấy đã quá khứ diệt tầng biến dịch, ý nghiệp ấy hài mình hài người, nghiệp ấy là bất thiện đưa đến khổ quả phải thọ lấy khổ báo. Này là người nên bỏ ý nghiệp trong quá khứ đi. Trước đây đã khi làm việc có những ý nghĩ không tốt đó, thì phải bỏ cái nghiệp ý nghiệp trong quá khứ ấy đi. Này là nếu khi quá như vậy thấy rằng nhân việc làm quá khứ đã sanh ý nghiệp ấy được quá khứ dịch tàn biến dịch hại mình, nghiệp ấy là thiện, nghiệp ấy đã quá khứ dịch tàn biến dịch, nghiệp ấy không hại mình hại người, nghiệp ấy là thiện sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy lạc báo. Là người đến thọ nhận nên ý nghiệp quá khứ ấy. Này là nhân việc làm trong vị lai nên sanh khởi ý nghiệp, hãy quan sát ý nghiệp ấy. Nếu nhân việc làm trong vị lai mà sanh sẽ sanh ý nghiệp ấy là hại không hại cho mình cho người. Khi quá như vậy mà biết nhân việc làm trong vị lai mà sẽ sanh ý nghiệp ấy hại mình hay hại ý nghiệp ấy hại mình hay hại người, nghiệp ấy bất thiện sẽ đưa đến khổ quả phải thọ khỏi lấy quả bao. Này là nên xả bỏ ý nghiệp ấy trong vị lai đi. Đó là cái nghiệp nghĩ rằng sau này mình làm việc gì mà sẽ khởi lý ý nghĩ mà hại á thì xả bỏ. Rồi nhân việc làm trong hiện tại đó, tại quá khứ vị lai và hiện tại mà sanh ý nghiệp cũng phải quan sát ý nghiệp ấy là nên làm hay không nên làm. Mà nếu như xét cái ý nghiệp trong hiện tại đây mà nó bất thiện hại mình hại người thì mình phải bỏ, mà nghiệp ấy là thiện không hại mình hại người đưa đến cái lạc quả và thọ lấy cái lạc báo thì mình nên thì thực hiện cái ý nghiệp ấy trong hiện tại. Rồi tất nhiên là đối với ba nghiệp thân miền ý này thì luôn luôn phải tỉnh giác mà quan sát nó, xem là những việc những hành vi đó trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai là thiện hay bất thiện. Nếu bất thiện thì phải bỏ, thiện thì tiếp tục thực hiện tu tập các thiện pháp. Rồi bây giờ cuối cùng Đức Phật mới tóm tắt ha. Này là nếu trong quá khứ đã có những vị sa môn, bà la môn tạo nghiệp thân khẩu ý, đã quan sát rồi lại quan sát nữa, đã thanh tịnh lại thanh tịnh nữa, tất cả những vị ấy ngay nơi nghiệp thân khẩu ý của mình quán rồi lại quán nữa, đã tịnh rồi là tịnh hơn nữa. Nếu vị lai có những vị sa môn, bà la môn tạo nghiệp thân khẩu ý sẽ quán rồi lại quán, sẽ thanh tịnh rồi là thanh tịnh hơn. Tất cả những vị ấy ngay nơi thân nghiệp khẩu ý nghiệp của mình quán rồi lại quán, sẽ thanh tịnh rồi là thanh tịnh hơn. Cái này thì nó hơi rườm rà và cái ý không được gọn lắm so với là cái truyền bản của bên Pali, cho nên từ tòa tùy sĩ mới có chú là ở Anguttara 420 Attha chứ không phải Anguttara đâu. Đó. Là đây là Maxima Attha đó, là sớ giải của Trung Bộ, mà đây đề là A không là đáng phải cho chữ E mà trước nè. Đây là sau khi quán như vậy họ làm cho thân nghiệp thanh tịnh chứ không phải quán như vậy rồi là quán nữa, đã thanh tịnh là thanh tịnh nữa. Bây giờ đâu tất nhiên là cái vị ấy trong cái quá khứ có những vị bà la môn tạo nghiệp thân khẩu ý sau khi đã quan sát làm cho nó thanh tịnh đã làm cho thanh tịnh đó, thân khẩu ý của mình nhờ gì, bằng cách quan sát mà thân khẩu ý được thanh tịnh. Trong này nó là một cái hai mệnh đề, ta gọi là một mệnh đề thứ nhất, đó là nó đặt trong cái mệnh đề ta gọi là phù, dùng một cái phân từ hiện tại. À, thì phân từ hiện tại đó là một mình là sau khi, thì sau khi là như vậy thì tôi sẽ làm như, sau khi tôi quan sát như vậy tôi sẽ làm cho thân nghiệp thanh tịnh. À, mệnh đề đó cũng có thể có một cách dùng để chỉ lý do, như là bằng cách quan sát như vậy tôi làm cho thân nghiệp tôi thanh tịnh. À, thì đến đây thì trong cái tiếng Hán á, thì là dịch là đã quan sát rồi lại quan sát nữa, đã thanh tịnh rồi là thanh tịnh nữa, hiểu đó. Nhưng mà trong cái bản của Bali, như Hòa Thượng Minh Châu dịch á, trong thời quá khứ những sa môn hay bà la môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa công nghiệp, đã tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phạm tịnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phạm tịnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phạm tịnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa ý nghiệp. Đây là một cái khẳng định của Đức Thế Tôn về những cái vị mà sa môn bà la môn trong quá khứ họ đã thanh tịnh hóa được cái thân khẩu ý nghiệp của họ là nhờ đâu. Nhờ họ sau khi đã phạm tịnh, tức như là cảnh giác rồi, họ đã tịnh hóa được thân khẩu ý nghiệp của họ. À, đúng không? Cái ý này rõ hơn là trong bản Hán khi dịch ra là quan sát rồi lại quan sát nữa, thanh tịnh là thanh tịnh nữa, tất cả những vậy ngay sau, ngay nơi thân khẩu ý của mình, quán rồi lại quán nữa, tịnh rồi lại tịnh hơn nữa. Cái ý này bị trùng lập. Thì xin ra cái ý đầu là nói rằng là những sa môn bà la môn trong quá khứ đã tịnh hóa thân khẩu ý nghiệp, thì chính họ đã nhờ cái quan sát này mà họ đã tịnh hóa được thân khẩu ý nghiệp của họ. Rồi. Này La Hầu La, nếu trong vị lai có những vị sa môn bà la môn nào tạo nghiệp thân khẩu ý, đó, thấy chưa? Mà sẽ quán rồi lại quán nữa, sẽ thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Tất nhiên là trong tương lai có những sa môn bà la môn nào sẽ tịnh hóa thân khẩu ý của họ, thì những vị ấy sẽ nhờ cái phạm tịnh như vậy mà tịnh hóa được thân khẩu ý. Đại khái là nói như vậy đó. Nhưng mà nơi đây thì dịch sát theo bản Hán thành mình thấy nó hơi khó hiểu phải không? Rồi. Này La, nếu trong hiện tại có những sa môn bà la môn nào tạo nghiệp thân khẩu ý, đang quán rồi lại quán, đang thanh tịnh rồi là thanh tịnh, tất cả những vị ấy ngay nơi nghiệp thân khẩu ý của mình, đang quán rồi lại quán, đang thanh tịnh rồi là thanh tịnh hơn. Nghĩa là hiện tại những sa môn bà la môn nào mà đang thực hiện những cái thân khẩu ý thanh tịnh, thì những cái vị ấy phải nhờ vào cái việc quan sát này mà làm cho thân khẩu ý của họ thanh tịnh. Nói tóm lại, trong thời quá khứ, trong vị lai hay trong hiện tại, những vị nào hoặc là đã thanh tịnh được thân khẩu ý, hoặc sẽ thanh tịnh thân khẩu ý, hoặc đang thanh tịnh thân khẩu ý, thì những việc ấy thanh tịnh bằng cách nào? Bằng cách phản tỉnh quan sát hành vi của mình, xem thử rằng nó bất thiện thì phải bỏ, mà thiện thì mình phải tu tập. Nhờ như vậy chứ gì hết. Rồi, này Lao La, ngươi nên học như thế. Chính ta ngay nơi thân khẩu ý nghiệp của ta cũng đang quán rồi lại sẽ quán, đang thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. Đó. Cái này trong cái bản Bali không có câu này. Đức Phật mà rồi sẽ thanh tịnh hơn là kiểu sao? Hả? Đức Phật có phải là cái vị đã vô lậu không? Thì còn cái chỗ dơ nào nữa mà sẽ là cho sạch hơn? Nghe không? Chính ta cũng nơi thân nghiệp này, khẩu ý của ta này, đang quán rồi là sẽ quán, đang thanh tịnh rồi là thanh tịnh hơn. Nghe không? Câu này trong Bà Liễu có. Thì nói rằng ta là thanh tịnh nhờ gì? Nhờ thường quán như vậy. Thì lại là nó phải là có lực khuyên hơn phải không? Như Lai hoàn toàn thanh tịnh vì gì? Vì Như Lai thường quán như vậy. Như Lai ở trong cái vô lậu tâm giải thoát như vậy. đó, bằng một cái trí giải, ta gọi là tuệ giải thoát của mình, mà làm cho tâm nó luôn luôn giải thoát. Đó. Rồi thì Đức Thế Tôn lại nói bài tông: thân nghiệp và khẩu nghiệp, ý nghiệp, la hầu la, pháp thiền hay bất thiền, ngươi hãy thường quan sát. Đó là nói về ba nghiệp ấy nè. Đã biết còn nói dối, la hầu la, chớ nói. Sự sống nương nơi người, sao lại nói dối người? Pháp sa môn bị úp, tổng không không chân thật, đó chính là nói dối. Không giữ gìn miệng mình, cho nên không nói dối. Là con bậc chánh giác, đó là pháp sa môn, la hầu la, hãy học nơi nơi vui sung túc, an ổn không sợ hãi, la hầu la, đến đó chớ làm hại người khác. À, nên tất nhiên là Phật thuyết như vậy, la hầu la, các tỷ kheo sau khi nghe Phật thuyết khoáng nghị phùng hạnh. À, bài kinh này rất ưa là đơn giản. Vậy thì Đức Phật đi từ cái việc rửa nước rửa chân, lấy nước rửa chân mà dạy cho la hầu la sống không nói dối. Sống không nói dối chính là luôn luôn sống chân thật với lòng mình. Mình nói dối á, mọi người chọc rồi là mình lừa dối mình lúc nào không hay. Khi mình nói dối người chính là lúc mình làm cho tâm mình bị bẩn đi. Tâm mình bẩn đi rồi mình cứ theo cái điều nói dối người ta, mình xem đó là thật, bằng dối mình luôn. Thế nào? Đó là một cái điều nè. Điều thứ hai là từ cái nói dối này mình sinh ra cái chuyện không có cái ác nào mà không làm, rồi sẽ thọ khổ báo. Như vậy đầu tiên để tu tập trong bước đầu như một đứa bé một đời thì phải lấy sự chân thật, ta gọi là cái gì đó, cái thực tâm, cái chân tâm, thấy chưa, mà tu phải đem lấy cái đó mà tu. Vì sao vậy? Để mà có thể quan sát hành vi của mình, biết thiền hay không thiền, phải không? Trước hết là mình phải hết sức thành thật với lòng mình. Lắm khi cái điều bất thiền nhưng mà mình cũng viền cớ để mà bóp cho nó thành thiền, chứ có phải đâu, đủ lý do ham muốn chuyện đó. Nhưng mà rồi sẽ có cái lý do viện rằng chẳng qua là mình phải làm việc đó là vì hy sinh cho người ta, có phải chết rồi mà đã quen nói dối rồi thì rất là dễ lừa lại mình. Mình quen đâu, lừa người quen rồi lừa mình lại thôi. Thì như vậy không còn có được cái sự trong sạch, trong sự chân thật trong nội tâm để mà quan sát nữa. Quan sát nghĩa là việc gì đến xảy ra thì mình phải thừa nhận nó là như vậy, thì thấy nó như vậy mới sửa được, có phải không? Chứ còn mà việc nó đang như vậy nhưng mình cố tìm cớ, tìm lý do khác để bào chữa cho chính mình thì không thay đổi được hành vi của mình. Cho nên đầu tiên là phải Đức Phật phải dạy cho la hầu la nói thấy cái nguy hiểm của nói dối. Vì cái lòng chân thật đó chính là tấm gương mà Đức Phật ví dụ cái thứ hai để sửa hành vi. Muốn soi mặt xấu đẹp thì phải gương phải chiếu sáng, gương để soi mặt, mà gương mà bùi luôn thì soi thấy cái gì? Rồi bây giờ muốn quan sát hành vi của mình cho thật, phải không, cho thật đúng thì mình cũng phải thành thật với chính mình. Có nhiều khi thấy việc như vậy thì mình hãy thấy nếu người đúng ra thì như vậy thì mình cứ ghi nhận như vậy, nó xấu thì mình cứ ghi nhận nó xấu, xấu rồi thì đi phát lộ. Còn mà sợ lừa dối người, lừa dối mình nữa thì không có phát lộ được, và cũng không có cái năng lực chi mà từ bỏ nó được. Rồi cái gì mà chưa làm thì cũng sẽ làm, những cái điều bất thiện á chưa làm cũng sẽ làm. Thì đây là mình sẽ thấy hai ý mà có liên hệ với nhau, phải không? Một cái bước đầu để căn bản để mà tu tập. Thì cái bản kinh này nó rất Đức Phật dùng thí dụ để nói cho một cậu bé nghe, chứ còn để nói cho một người lớn nghe thì Ngài nói có một câu à, cũng cái thí dụ này thôi, phải không? Ngài nói có một câu một thôi, là thường kể cho các Phật tử nghe về chuyện ông Ugasena thôi. Đó. Ngài nói có một câu à, y như bài này, nhưng mà về cái thì đoạn 2 chẳng phải đoạn 1. Tại vì đây là Ngài đang chuẩn bị những cái bước tu tập cho La Hầu La, để theo đó mà hành xử thì khi mình đang làm của vị sa di, nên đây là sa môn á. Cái câu đó là gì? Thường thường người lớn thì hay vướng mắc, thích cái này thích cái kia, chạy theo cái này chạy theo cái kia, cho nên là Ngài nói câu trước là Ngài nói rằng là người có trí thì không bám lấy những gì do điều kiện sinh ra, mà đây là cái đoạn là nói La Hầu La nè, người có trí thì chuyên tâm quan sát mà sửa đổi hành vi của mình để được giải thoát. Thấy không? Thấy phải là phải luôn luôn mà phản tỉnh rồi quan sát hành vi của mình đó để sửa đổi. Nha, trong này vậy thôi. Nếu thiền thì hãy tu tập, bất thiền thì phải đừng làm. Cho nên người có trí á thì chuyên tâm quan sát hành vi của mình mà sửa đổi để được giải thoát. Có vậy thôi mà ở ngay trên cái đầu sào mấy chục thước rửa ra ông ấy chứng A-la-hán rồi. Còn mình vì sao mà đọc kinh vô nhiều mà nghe đọc lại lời nói đó cũng đọc lên rửa mà rồi cũng phàm phu, là cũng nguyên xí xí cái phàm phu mà không thành A-la-hán được mặc dù đọc quái. Là vì sao vậy? Vì cái vế đầu của mình vướng. Muốn làm cái vế thứ hai là chuyên tâm phản mà chuyên chú, người có trí thì chuyên tâm quan sát hành vi của mình. Nhưng mà câu đầu của mình là sao? Ngài nói sao? Người có trí thì không bám lấy những gì có ra do điều kiện, mà mình thì bất cứ cái gì có ra mà do điều kiện thì hễ mà thích á, thì chạy theo, mà hễ mà ghét á, thì nổi sùng. Rồi thì làm sao mà quan sát hành vi mà sửa đổi được? Mắt chạy theo rồi thì có thì giới đâu mà ngó thử là mình đen hay trắng, mình sạch thế giới. Thấy cái gì mà do điều kiện nó khởi lên mà thích á, thì lại tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Phải không? Đó. Mà hễ mà nó không ưa thì nổi giận. Vì cái khổ cái lạc đó như những con sóng dồi mình trên cái biển suốt ngày. Suốt ngày mình có ba cái con sóng mà nó nhồi mình không biết. Mà nếu như mình chịu khó mình quan sát thì mình sẽ thấy suốt ngày mình cứ bập bình trên những cái làn sóng đó, ta gọi là những làn sóng của thọ. Những cảm giác á, mà những cái cảm giác đó xuất phát từ đâu? Khi mình có cái biết rồi, nhưng cái cảm thọ đó khi mình có cái biết, nhớ chưa? Những làn sóng thức nó kèm theo với là cái cảm giác, cảm xúc nó trồi lên trồi xuống mà mình không biết. Thành ra vì sao mình không biết? Vì mình luôn luôn bám lấy những cái đã có ra do điều kiện. Khi mắt thấy sắc là thức về sắc khởi lên, rồi cái nên mình bám lấy chạy theo cái sắc đó, mình gọi là gì? 18 ý hành. Vừa trước có học rồi phải không? Học 18 ý hành chưa? Chạy theo cái hỷ, cái lạc và cái xả, cái lạc, cái khổ và cái xả, xin lỗi nha. Đó, nó những lần sóng đó, nó nhồi. Cái vui thì tham khởi lên, cái khổ thì sân khởi lên, cái xả thì mù mờ, không ý thức được cái đang xảy ra cho mình. Cho nên cái mù mờ là gì? Cái mà dễ nhất về cái xả đó, mình dễ nhận biết là cái đó mình nó nổi lên những cái làn sóng nhồi như vậy mà mình không ai không biết gì về nó hết, nghĩa là mình không có cảm xúc gì hết, nhưng mà những cái ý nghĩ đó vẫn tiếp tục quay, nghe ra. Vì vậy mà lạ sao giờ ngủ không được rồi, mà không nghĩ gì đâu mà ngủ không được, là vì sao vậy? Vì những cái sóng mà chạy theo cái cùng với xả đó, nó đang tồn tại, đang hiện hữu mà mình không biết đâu. Nó đang nghĩ đâu, nó còn nổi lên, nó còn làm việc, nghĩa là những sóng thức vẫn còn làm. Nhưng mà mình thì không có cái cảm giác gì đó hết, không có cái cảm xúc gì về những cái làn sóng đấy. Chứ có những làn sóng mà khởi lên, ví dụ như mình nghĩ tới cái gì đó mà mình thích ấy, thì khi cái hình ảnh về cái mà mình ưa đó khởi lên thì mình thấy vui đó. Mà khi những cái gì mình ghét nó khởi lên mà mình biết được đó, là mình thấy thích. Nhưng có những lần sóng nó khởi lên mình không biết gì hết, mà nó cứ tiếp tục nó trôi vậy thì đó ta gọi là xả. Xả kèm theo với gì? Với si. Đó là trạng thái si. Giờ đó nè, là mê mùi với những cái sóng thức đang diễn ra với mình. Còn lạc thì mình đang ham muốn những cái biểu hiện của thức đang xuất hiện với mình. Còn khổ thì đó là mình đang chống đối, đang ghét những biểu hiện mà sóng thức đang thể hiện cho mình thấy. Thì toàn bộ cả cái tâm thức mình và từ đó cả đời sống mình suốt ngày và đêm bị cứ bập bình theo cái ba cái loại làn sóng đó, ba thứ ba loại. Thì dĩ nhiên nó sẽ vô số con sóng, nhưng mà vô số con sóng đó nếu là phàm phu thì nó xuất hiện giữa ba loại đó. Mà mình á, vì gì mà có cái ba thứ đó? Vì phàm phu cho nên bám lấy những gì có ra do điều kiện. Thấy chưa? Mà người có trí thì không bám lấy những gì có ra do điều kiện. Mình lỡ bị cái đó mà mình không làm được cái việc thứ hai. Cho nên nghe Phật nói chuyên tâm quan sát hành vi mà sửa đổi để được giải thoát, thì nghe thì biết vậy nhưng mà chưa làm cho nên là không a la hán được, nghĩa là không có thanh tịnh được toàn bộ ba nghiệp của mình. Nghe đó, con đường là thì nói hết lậu đó thì nói hết lậu thì giống như ba nghiệp thanh tịnh như gì, ý nghiệp mà thanh tịnh thì gì mà còn lậu đó là ý nghiệp mà đã thanh tịnh rồi thì chắc chắn 37 bồ đề phần sẽ là thể hiện, 37 phần trở đạo sẽ là được thể hiện ra cả. Nhưng mà vì không có thanh tịnh là vì còn bám lấy những gì có ra do điều kiện. Bài này Đức Phật nói như vậy đó là một cái cách để dạy cho là ha, bước đầu tu tập từ thiệt sự nói là vậy đó. Nhưng mà khi là tập dần dần mà bước đầu quan sát đến ý chính là bước đầu quan sát tâm mình. Thấy chưa? Khi quan sát ngài về đây ý gì đến nghĩ á thì sao ý nghĩ đó tốt hay xấu? Thì khi mà mình phản tỉnh để quay lại quan sát ý của mình là mình bước đầu phản tỉnh, mình bước đầu ta gọi là có cái gì đó ta nổi quan quan sát vào chính cái tâm mình rồi, thấy không? Thường thì mình ít khi quan sát tâm mình, mà mình nhiều lắm để ý tới cái thân, cái hành vi trên thân hoặc là lời nói thôi, chứ còn ít khi để ý tới những ý nghĩ của mình. Chỉ có khi nào mà ngủ không được kia mới bước đầu mày ghét cái tâm đó, đã không muốn nghĩ mà cứ nghĩ. Hoặc là khi hành thiền mày thấy bực bội với cái tâm đó, muốn yên mày mà gió không ngừng, phải không? Cây muốn yên mà gió chẳng lặng đó, là như vậy mấy ông. Để mấy ngày thường thường trong kinh Lăng Già hay nói cái mà làm cho tâm không yên là gió, những cái gì? Gió cảnh, phải không? Gió, những cái gió cảnh, Visaya là Pavana hả? Đó, nó mới thổi vào trong cái tâm thức, trong cái biển thức, biển thức đó được gọi là giống như cái biển mà nó chứa nước á, thì trong đó những phân tử nước á, thì bên gì cái tạng thức mình nó chứa hết tất cả hạt giống của mọi sự mọi vật trên đời này. Khi mà gió cảnh thổi vào một cái nữa là bao nhiêu hạt giống đó nó trồi lên, thế nên là trồi lên thì đấng gió không dừng thì làm sao mà cây muốn đứng được. Vậy cho nên nó phải tìm một cái chỗ trống, tìm một cái nơi yên tĩnh thanh vắng, bớt gió ngồi mới quan sát được tâm mình. Vậy đó ha, đơn giản. Hôm nay học kinh thôi nha, may mắn kinh này rất là ngắn. Có gì hỏi không? Ấy, có gì hỏi thì tháo rừng đúng một tiếng hồi chứ mấy. Muốn có cái gương mà soi á thì phải chân thành, cho nên đừng có nói dối. Cái này là vậy đó, bài này dạy cho lao lá. Cứ gặp những cái người mà ưa nói dối rồi, nói dối tập là hằng nói mà hằng nói như thiệt rồi đó. Một tập thì hằng nói đó là thiệt, chả hằng thấy hằng nói láo nào, thì hư sự ấy. Mà thiệt hay chứ không phải đâu. Hắn ngồi hắn nói hắn đi Mỹ thế nào, rồi hắn tới cái vũ trường sao, tới công viên này nọ, hắn nói là trơn tru không có một cái vấp một chữ hết á. Anh nào anh ấy á là ngồi mà nghe mở to mắt miệng há ra chạy nước miếng nữa chứ phải. Tới hồi á, hôm đó có một anh chàng đã ở Mỹ rồi, cho nên mày hỏi mày tới đi Las Vegas đó đó, thì nó nằm ở đâu, mấy cái đường liền tới Las Vegas là đường nào, thì anh nói một cái đường gì đó, nói té ra là mày mày là tổ nó dốc, mày đã biết Las Vegas chỗ nào mà mày nãy giờ mày nói chuyện mày vô đánh bài sao, thì gặp đứa này sao, đứa nào sao, nó nói không có ngường gì hết á. Rồi lên New York sao, rồi lên Washington đi vô trong cái tòa Bạch Ốc giao, nó nói là chỗ nào nó cũng đi hết, 53 tiểu bang. Mà những người mà chưa đi á là cứ tưởng nó nói thiệt, còn anh đã đi rồi thì mới biết là anh nói láo. Bây giờ anh nói láo với cái mà anh tin tưởng đó là sự thiệt, cho nên anh lừa anh luôn. Chẳng gì anh, tôi gặp những đứa như vậy, sự việc là như vậy, nhưng mà cứ nói không phải, rồi anh làm theo cái mà không phải vậy, cho nên tới khi phải vậy rồi thì anh chờ hở rồi. Khổ sao, hệ đại nói láo rồi mà khó quan sát hành vi của mình lắm, nghe không? Rồi nghĩ ha.
Chúng răng vô biên thệ nguyện độ viện não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô đường Vô thượng thế nguyện thanh.